Bài 16.3, các dấu hiệu và hành vi. Kết quả và hành vi. Phân biệt được sự khác nhau giữa nói thiếu lưu loát và nói lắp là một phần đánh giá quan trọng, đặc biệt đối với trẻ mẫu giáo. Nếu không có biện pháp can thiệp thích hợp, những trẻ có dấu hiệu nói lắp sớm sẽ có nhiều nguy cơ bị nói lắp tiếp tục. Biểu đồ dưới đây mô tả một số đặc điểm của nói thiếu lưu loát và nói lắp. Nói thiếu lưu loát. Đặc điểm lời nói. Lặp lại toàn bộ từ và cụm từ đa âm tiết. Thán từ. Sửa đổi. Nói lắp. Đặc điểm lời nói. Sự lặp lại âm thanh hoặc âm tiết. Kéo dài. Khối. Những hành vi khác. Không có căng thẳng về thể chất hoặc vật lộn. Không có những hành vi phụ. Không có phản ứng tiêu cực hoặc thất vọng. Không có tiền sử gia đình nói lắp. Những hành vi khác. Gắn liền với những căng thẳng về thể chất hoặc vật lộn. Các hành vi phụ, ví dụ, chớp mắt, nhăn mặt, thay đổi cao độ hoặc âm lượng. Phản ứng tiêu cực hoặc thất vọng. Các hành vi né tránh, ví dụ, giảm khả năng nói ra lời nói hoặc tránh né từ ngữ tình huống. Tiền sử gia đình nói lắp. Nói lắp qua các con số. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ này dao động từ 1,5% ở trẻ em, 2,2% ở bé trai, 0,6% ở bé gái, đến khoảng 1% ở người lớn, 1,4% ở nam và 0,3% ở nữ. Giới tính là một trong những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến chứng nói lắp vì chứng rối loạn này ảnh hưởng đến nhiều nam giới hơn nữ giới. Ở trẻ lớn hơn và người lớn, tỷ lệ nam nữ rất lớn, khoảng 4/1 hoặc cao hơn. Không có dữ liệu về rối loạn nói năng ở Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy rối loạn nói năng có tỷ lệ tương tự trên toàn thế giới. Nói cách khác, không có sự khác biệt giữa các quốc gia. Khoảng 70 triệu người trên toàn thế giới nói lắp. Nói lắp ở trẻ em. Nói lắp thường xuất hiện ở trẻ từ 2 đến 6 tuổi trong quá trình phát triển ngôn ngữ, khi ham muốn nói vượt quá khả năng nói và ngôn ngữ của trẻ. Khoảng 5 đến 10% trẻ mới biết đi mắc chứng nói lắp, nhưng 3/4 số trẻ đó sẽ không còn mắc chứng nói lắp khi lớn lên. Nếu điều này xảy ra, các chuyên gia khuyên nên đợi đến 3 tuổi để xem liệu nó có qua đi hay không. Hãy kiên nhẫn và lắng nghe. Tránh đưa ra lời khuyên, mỉm cười động viên, hỏi từng câu một và ghi nhận tình trạng nói lắp một cách tử tế và hỗ trợ. Sống chung với chứng rối loạn nói năng. Đôi khi, những người nói lắp có thể phải vật lộn với sự xấu hổ, thất vọng hoặc lòng tự trọng. Một số người nói lắp từ chối nói chuyện hoặc tránh né một số từ. Ví dụ, một người nói lắp gặp khó khăn khi phát âm âm B. Món ăn yêu thích của anh ấy là bánh kếp. Khi vào nhà hàng, anh ấy sẽ không gọi bánh kếp, pan kếp, vì anh ấy rất sợ mình sẽ nói lắp. Vì vậy anh ấy đang gọi những món mà mình ít yêu thích cho bữa ăn tối. Ngoài cảm giác ngại nói chuyện, gọi điện, thuyết trình, gặp gỡ mọi người, những người nói lắp còn có nguy cơ mắc chứng nghiện rượu cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, liệu pháp nói năng có thể giúp bạn nói trôi chảy và liệu pháp trò chuyện có thể giải quyết những cảm xúc khó khăn đó. Nhiều người nói lắp cảm thấy kiên cường và được tiếp thêm sức mạnh, và một số người không muốn điều trị hoàn toàn tình trạng này mà thay vào đó chọn cách chấp nhận chứng nói lắp của mình. Những người nói lắp có thể là người giao tiếp giỏi không? Chắc chắn rồi, nhiều người nói lắp chiếm giữ các vị trí lãnh đạo công ty hoặc chính trị, chẳng hạn như Tổng thống đắc cử Joe Biden, Giám đốc điều hành Jack Welch, nữ diễn viên Emily Blunt và người dẫn chương trình tin tức Byron Bix. Những người nói lắp thường cho biết rằng thách thức của việc nói lắp đã truyền cho họ cảm giác sâu sắc, kiên cường và kiên cường, cho phép họ đạt được các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Nói lắp có thể thay đổi trong các bối cảnh khác nhau không? Nói lắp có thể rất khác nhau tùy theo ngữ cảnh. Ví dụ, tình trạng nói lắp thường trầm trọng hơn khi nói trước đám đông nhưng sẽ biến mất khi hát hoặc đọc sách. Một chu kỳ khó khăn tiềm ẩn trong tình trạng này là việc nói lắp có thể dẫn đến lo lắng khi nói. Từ đó có thể dẫn đến nói lắp nhiều hơn, đặc biệt là trong các tình huống nhiều áp lực như thuyết trình ở trường hoặc phỏng vấn xin việc. Tên mới cho chứng nói lắp trong DSM-5. Theo DSM-5, nói lắp không còn là chẩn đoán chính thức nữa. Xem bài DSMV. Thay vào đó, tên của chứng rối loạn này đã được đổi thành rối loạn diễn đạt trôi chảy khởi phát ở trẻ em. Các triệu chứng của chứng rối loạn nói trôi chảy khởi phát ở trẻ em. Theo DSM-5, có một số tiêu chí nhất định phải được đáp ứng để chẩn đoán chứng rối loạn nói trôi chảy khởi phát ở trẻ em, Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, 2013. A. Sự gián đoạn trong cách nói trôi chảy và khuôn mẫu thời gian của lời nói bình thường, không phù hợp với độ tuổi của cá nhân, được minh họa bằng việc lặp đi lặp lại một hoặc nhiều điều sau đây. Lặp lại âm thanh và âm tiết. Kéo dài âm thanh. Thán từ. Từ bị hỏng, chẳng hạn như ngắt trong một từ. Chặn âm thanh hoặc im lặng, lấp đầy hoặc không lấp đầy khoảng trống trong lời nói. Circumlocutions, thay thế từ để tránh những từ khó. từ được hình thành với sự căng thẳng về thể chất quá mức. Lặp lại toàn bộ từ đơn âm tiết. Bị sự gián đoạn trong khả năng nói lưu loát cản trở thành tích học tập, nghề nghiệp hoặc giao tiếp xã hội. C. Nếu thấy rõ sự thiếu hụt về vận động lời nói hoặc cảm giác, thì những thách thức về lời nói sẽ vượt qua những thách thức thường liên quan đến những vấn đề này. Những khiếm khuyết về chức năng trí tuệ như lý luận, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, tư duy trừu tượng, phán đoán, học tập hàn lâm và học hỏi từ kinh nghiệm được hình thành thông qua việc sử dụng cả đánh giá lâm sàng và kiểm tra trí thông minh tiêu chuẩn, cá nhân hóa. Sự thiếu hụt trong chức năng thích ứng dẫn đến việc không đạt được các tiêu chuẩn phát triển và văn hóa xã hội về quyền tự chủ cá nhân và trách nhiệm xã hội. Thiếu sự hỗ trợ liên tục, những khiếm khuyết về khả năng thích ứng sẽ cản trở hoạt động trong một hoặc nhiều hoạt động của cuộc sống hàng ngày, bao gồm giao tiếp, tham gia xã hội và sống độc lập trong nhiều môi trường như ở nhà, trường học, nơi làm việc và cộng đồng. Bắt đầu suy giảm trí tuệ và khả năng thích ứng trong suốt thời kỳ phát triển,